Thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin được gửi đến quý vị tác phẩm Qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà, chương 6, trại tị nạn Nong Chan, trại tạm trú số 2, ngày 11 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 1980. Sáng ngày 11 tháng 4 năm 1980, cả nhóm dân tị nạn gồm khoảng 340 người được lệnh di chuyển qua phía bên hông của bệnh viện Nong Chan. Một lều thật lớn bằng vải dù được các đàn ông tị nạn mạnh khỏe dựng lên ngay chính giữa. Trên vùng đất mấp mô không bằng phẳng, tất cả các phụ nữ và trẻ nhỏ đều được ở trong lều vải dù này. Sau này tôi mới biết đó là do hảo ý của ban đại diện người tị nạn. Để giữ sự an toàn, nên họ muốn các phụ nữ và trẻ con ở ngay chính giữa lều, để lỡ lính para có muốn giở trò gì thì cũng khó khăn hơn. Còn các lều xanh bằng ly lông đều được căng ra ở chung quanh khu lều vải dù. Tất cả đàn ông và thanh niên đều chia nhóm và ở chen chúc trong các lều xanh này. Không ai bảo ai, họ đều muốn che chở cho thân nhân ở lều vải dù. Chồng tôi là anh Vĩnh thì ở chung nhóm với gia đình bác Lý, anh Trung, bác Nam và các thanh niên độc thân cùng đi qua Nong Chan một lượt với chúng tôi. Còn năm mẹ con tôi được chia nhóm gồm chung 19 người. Gia đình bác Nam có 3 người, gia đình chị X có 3 người, gia đình bà Sầm có 3 người, gia đình ông Tàu ở Nam Vang 4 người. Cô O và năm mẹ con tôi. Cô O vì độc thân lại là cựu y tá nên được bầu làm nhóm trưởng để lo việc lương thực và điều động nhân sự. Nhóm của chúng tôi được chia ở sát bên lều của ban đại diện, nên tôi có dịp tốt để quan sát mọi hoạt động dù tích cực hay tiêu cực của họ trong sinh hoạt hàng ngày. Như tôi đã trình bày ở phần trước, vì bị mất cái kính cận trên đường đi lại có thai được 6 tháng, cộng với những đau khổ, lo âu và đói khát, nên tôi trở nên chậm chạp, u lì, mệt mỏi. Khi được lệnh vào ở trong lều làm bằng vải dù, trong nhóm mạnh ai nấy dành những chỗ tốt và ở sâu vào phía giữa của lều để khỏi bị lôi kéo đi hãm hiếp và khỏi bị nắng, mưa chiếu cố. Tôi vì chân chậm nên bị ở ngay phía bìa ngoài của lều, trên vùng đất mấp mô, gồ ghề. Tất cả mọi người trong nhóm ở sát nhau, duy chỉ có cô O vì không có chỗ đành phải treo cây võng làm bằng bao bố đựng gạo để làm chỗ ở cho mình. Chỗ của tôi ban ngày thì nắng, ban đêm thì sương rơi, lại vì ở phía ngoài nên thấp và bị dây dù đóng cọc vây tua tủa, thật là bất tiện. Nếu ban ngày muốn nằm cũng không được, vì đó là lối đi ra vào chính của mọi người trong nhóm. Ban đêm thì lại càng đau khổ hơn. Bà con muốn đi vệ sinh đều phải bước qua mấy mẹ con tôi để đi ra ngoài. Thêm vào đó, mỗi tối đám lính para cứ dọi đèn pin vào mặt chúng tôi để mong tìm cô gái đẹp mà lôi đi hãm hiếp. Vì thế, tôi cứ bị rọi đèn vào mặt hoài. Nhiều lần lại còn bị chúng giở chân nắn bóp. Tôi sợ run lập cập, nhưng cũng may, có lẽ nhờ cái bụng mang thai đã lớn nên lần nào chúng cũng chê. Đôi khi vì sợ quá nên tôi định cho cháu Khang và Ninh ra ngoài nằm, nhưng rồi lại sợ chúng bị nhiễm sương đêm mà bệnh nên đành thôi. Đêm nào cũng ngủ không trọn giấc, phần vì sợ, phần vì chỗ nằm quá gồ ghề không bằng phẳng, nên tôi cứ gầy rộc và da trở nên vàng vọt. Tâm tính cũng biến đổi theo, mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó. Ở đó, cứ đến 4-5 giờ chiều là các bà, các cô lo tính chuyện đi trốn vì sợ bị hãm hiếp. Phần những người tị nạn, người Tàu ở Nam Vang, khi đi tị nạn vì biết tiếng Miên, nên lính para đôi khi dễ dãi với họ hơn. Họ đi lại vùng biên giới buôn bán dò đường nhiều lần, vì thế họ biết cách giấu vàng mà không bị cướp. Những người này trở thành những người nhà giàu buôn bán chợ đen trong trại tị nạn. Họ ra ngoài khuôn viên trại để liên lạc với những người Miên, cũng là dân tị nạn cộng sản để buôn bán vàng, thức ăn và tất cả các vật dụng khác. Chính vì thế, họ thường đưa con cái và gia đình lén ra khỏi trại để qua lều của những người tị nạn Miên để mua nước tắm hàng ngày, hoặc để mua thức ăn và nước giải khát. Có nhiều lúc, họ giấu con gái của mình tại những nhà người Miên để khỏi bị lính para bắt dẫn đi. Cứ thế, ngày ở lều, tối dắt con đi giấu. Lính para rất đều cáng, ban ngày họ mặc thường phục vô ra vòng rào của trại để lén quan sát xem cô gái nào đẹp và trắng nhất. Rồi tối đến là họ kéo cả đám đi dùng đèn pin để dọi kiếm con gái, nhất là cô nào chúng đã chấm. Các bà các cô vì thế mà cứ kéo cái khăn xà núp là một loại khăn quàng sọc caro, che kín mặt lại. Con người còn cố tình để mặt mày lem luốc hóa trang. Ban ngày vì nóng quá, các phụ nữ kéo nhau qua núp ở những lều tranh sau nhà thương non tràn. Khổ một nỗi là hễ chỗ nào có bóng mát và có hơi nước ẩm là đàn ruồi khổng lồ cũng kéo đến ẩn núp. Chúng bu đầy thân hình, mặt mũi, tay chân của mọi người. Chúng bu dai hơn đỉa, đuổi xua bằng quạt không đi. Đôi khi đành phải dùng bìa cứng giết đàn ruồi. Kiến cũng rất nhiều, loại kiến đỏ cắn đau khủng khiếp. Nhưng đàn ruồi thì đáng sợ hơn. Hễ mình mở miệng nói chuyện to một chút là đàn ruồi có thể rơi vào miệng ngay. Còn thức ăn như cá khô hay bất cứ món gì để hở ra là chúng bu lại liền. Ngay cả hộp sữa chỉ khui có hai lỗ nhỏ và đã được đậy kín bằng bao ni lông. Thế mà lúc khui hẳn ra cũng đã có cỡ 20-30 con ruồi nằm chết trong đó. Vì thế, ai cũng phải tự kiếm cho mình một miếng bìa cứng để đập ruồi. Ruồi bu rất khó chịu và nhột nhạt. Có khi bực quá, không muốn ăn cơm nữa vì sợ đàn ruồi làm phiền. Hễ một hột cơm rớt xuống là cả trăm con ruồi bu quanh. Nhiều lần bực quá, tôi chợt có ý tưởng, nếu nấu một nồi cháo ruồi thì có lẽ ruồi sẽ đen đặc như đậu đen, và số ruồi chắc chắn sẽ nhiều hơn số gạo trong nồi cháo. Nguyên nhân của nạn ruồi cũng rất dễ hiểu, vì tình trạng vệ sinh rất rơi rãy mà dân cư thì lại đông. Theo phỏng định của tôi thì số người men tị nạn cộng sản ở quanh vùng non tràn cũng có hàng chục ngàn người, chưa kể ở các vùng non sa mét, nông mát môn và các vùng phụ cận khác. Họ không chịu hợp tác với chính quyền Cambodia mới do Cộng sản Việt Nam điều khiển, vì thế họ lìa bỏ nhà cửa để đi tị nạn ở vùng biên giới Thái và Cambodia. Một số dân chúng trung thành với chính quyền cũ của Miên là Pol Pot, một số theo Lon Nol, một số theo Sihanouk. Họ rất hiếm được đi định cư và phải ở lại tại các trại tị nạn rất lâu, có khi vì được lệnh để chờ Sihanouk về giải phóng đất nước. Cách sống của họ cũng khổ cực, nhưng về tinh thần thì thoải mái và tự do gấp ngàn lần người tị nạn Việt Nam ở Non Chan. Họ cũng ở các lều tranh, lều vải, ni lông xanh, nhưng họ có thể đi lại thong thả, lập chợ búa để buôn bán, đào giếng để lấy nước, đi bán dạo hàng rong bằng xe đạp thồ hay buôn lậu. Lính Para và Pol Pot đều thả lỏng cho dân tị nạn Miên vì họ rất cần sự hỗ trợ và hợp tác của dân Miên khi lập lại chính quyền, giành quyền độc lập về cho Cambodia.
Đã có rất nhiều người Hoa Nam Vang trà trộn và giả làm người tị nạn Việt Nam để được hưởng quy chế tị nạn, rồi được đi định cư ở nước thứ ba, thay vì phải bị giữ lại ở các trại tị nạn vùng biên giới như các người Miên khác. Vì thế, đã có một số người Hoa Nam Vang tuy khai là người Việt Nam nhưng không nói được tiếng Việt. Sau này, qua các câu chuyện trao đổi, tôi còn được biết thêm là những người Miên tị nạn hay người Hoa Nam Vang còn tổ chức tạo thành đường dây dẫn đường cho người Việt Nam đi vượt biên bằng đường bộ để làm giàu. Họ có mối làm ăn với những tổ chức ở Việt Nam để đưa người tị nạn đi. Sau đó, họ đưa người tị nạn Việt Nam đến trại và họ an toàn trở lại trại tị nạn của họ. Có thể nói là họ làm giàu rất dễ dàng nhờ buôn lậu, nhờ việc dẫn đường vượt biên. Nhưng nhìn vào không ai biết họ có tiền, vì lý do họ vẫn ở chen chúc trong các khu lều vải ni lông. Chính quyền, lính Para và Pol Pot cũng rất dễ dàng đối với những người này. Nhưng đối với người tị nạn Việt Nam thì cách đối xử của họ lại hoàn toàn trái ngược. Xem ra, nhờ sự đau khổ của kẻ khác, những người tổ chức đường dây vượt biên đã làm giàu nhanh chóng, chưa kể những lần họ bỏ rơi người tị nạn dọc đường hay có manh tâm cướp của giết người để bịt miệng. Theo lời kể của một số người tị nạn Cambodia ở chung trại tị nạn với chúng tôi, thì từ năm 1979, người Cambodia và người Hoa Kiều ở Cambodia đã từng kéo nhau đến vùng biên giới Thái và Cambodia để xin tị nạn. Số người tị nạn rất đông, có đến khoảng 60.000 người. Sau đó, họ bị lính Thái Lan lừa, đưa mọi người lên xe cùng với gạo và nước, rồi nói là chở họ đến trại tạm cư. Và cứ thế, lính Thái chở đám dân tị nạn xấu số này đi lòng vòng cho đến tối khuya mới ngừng, và bỏ rơi đám dân lành này trên một quả núi. Người tị nạn không biết được dã tâm ấy, họ kéo nhau trở về và đạp chúng mìn chết rất nhiều. Số người sống sót cố lê lết bò chạy về quê nhà. Gia đình của ông Tàu ở nhóm của tôi cũng đã từng bị lừa, và nay họ lại tiếp tục đi tiếp. Hành động tàn nhẫn của lính Thái đã bị thế giới lên án và cực lực phản đối. Và sau đó, Hội Hồng Thập Tự Quốc tế đã tình nguyện đến tận vùng biên giới Thái và Cambodia để giúp đỡ người tị nạn. Từ đấy, người Cambodia và Hoa Kiều ở Nam Vang tiếp tục bỏ nước ra đi, và người Việt Nam cũng nhập cuộc. Trên đây chỉ là lời kể của một số người tị nạn Cambodia. Tôi ghi nhận lại những lời kể, còn thật sự câu chuyện kể trên có chính xác hay không, thì tôi không có điều kiện để kiểm chứng sự xác thực. Trở lại chuyện sinh hoạt hàng ngày của người tị nạn chúng tôi tại trại tị nạn ở gần nhà thương Non Chan, có thể nói đây là địa ngục của trần gian. Ban ngày trời nóng và nóng đến cực độ, ở trong lều nóng như ở trong lò nướng. Các đàn ông và thanh niên thì khổ sở vô cùng, ngày nào họ cũng bị tập trung để đi đào hầm, gỡ mìn, làm hàng rào, đóng chông, dọn vệ sinh hay khuân vác các vật liệu. Hễ ai làm việc chậm chạp thì bị lính para lấy roi lớn đánh vào đầu, trên vai, trên cổ nạn nhân. Nếu ai tỏ ý kháng cự thì bị đánh như đòn thù hay bị gửi trả về khu rừng biên giới. Thế là ai nấy cũng đành cắn răng chịu nhục để được yên thân. Mỗi buổi sáng, lính para bắt tất cả người tị nạn, từ già đến trẻ, ra ngồi xếp hàng để tập họp điểm danh. Họ đếm đi đếm lại nhân số. Họ chửi bới, giảng luân lý về vấn đề nhân đạo, kỷ luật và vệ sinh. Họ đọc đi đọc lại luật lệ, hình phạt và nội quy để hù dọa người tị nạn Việt Nam. Những người Hoa Kiều Nam Vang dịch lại bằng tiếng Việt. Họ dịch sai văn phạm, sai cách hành văn và ý nghĩa. Có nhiều câu nghe nghịch lỗ tai và rất là tiếu lâm. Đôi khi tôi muốn bật cười to nhưng không dám. Những người tị nạn khác cũng ngồi bụm miệng, vai cổ rung rung vì cố nín tiếng cười. Lẽ đơn giản là những người thông dịch sống lâu năm ở Nam Vang, chỉ thỉnh thoảng mới qua Việt Nam buôn bán hay làm ăn, thì làm sao biết tiếng Việt giỏi được. Ngày lại ngày, cả nhóm người tị nạn già trẻ lớn bé ngồi giữa sân, khoanh tay im lặng, lắng nghe dù không ai hiểu một tiếng miên nào. Còn một bọn lính para ăn mặc khọc khạch, tay cầm roi chỉ trỏ, dáng điệu hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Thêm một bọn thông dịch viên, múa tay múa chân, nói không ra câu, mặt mũi vênh váo, phách lối, hở một chút thì xưng ông lớn bắn, ông lớn giết. Phải có sự cố gắng lắm chúng tôi mới có thể ngồi yên, và nghe và chịu nhục. Tôi đã cố dặn lòng, đừng... Đừng bao giờ quên mối nhục này, ta phải làm một cái gì đó để tệ nạn này phải được chấm dứt. Sau mỗi lần điểm danh là các đàn ông và thanh niên tị nạn Việt Nam phải đi làm lao động, còn phụ nữ, người già và trẻ con thì về lều. Có người thì lục đục nấu thức ăn, vì cơm thì đã có nhà bếp cung cấp. Có người thì tập trung lại để theo anh Tê đi khai bệnh với nhân viên Hội Hồng Thập Tự Quốc tế để xin thuốc chữa bệnh. Các bệnh thông thường nhất của người tị nạn là ghẻ, vết thương làm độc, sốt rét, tiêu chảy, vì ăn uống mất vệ sinh. Có những người xanh xao mệt lạ vì không có tiền mua thức ăn, vì thế họ cũng khai bệnh để xin thuốc bổ uống. Anh Tê vì biết tiếng Anh nên đi làm thông dịch viên và sau đó cũng làm nhân viên của ban đại diện phụ trách về y tế. Đây cũng là chỗ tốt để anh này có thể ăn bớt ăn chật từ tiêu chuẩn thuốc men, sữa hộp, băng vệ sinh, để đem về làm của riêng hoặc cho gia đình dùng. Những người còn lại thì ra đứng trực ở các bồn nước để hứng từng giọt nước bị rỉ chảy ra. Dù sao, đứng hứng nước cũng mát hơn là ở trong lều. Nếu kiên nhẫn thì cả buổi cũng được cỡ nửa ly nước, đủ để uống vài hớp trong lúc cực kỳ khát nước. Một số người khác thì tụ lại ở các lều sau nhà thương tránh nắng và cơn nóng. Số còn lại thì lẹn ra ngoài vòng rào để đi vệ sinh. Chúng tôi phải đi xa vùng có lều người tị nạn hoặc lều của người Miên và phải đi một cách lén lút. Hễ bị lính Para bắt tại trận thì bị đòn ngay hoặc đem ra bêu xấu ở mỗi buổi sáng. Như tôi đã trình bày ở trên, cả trại chỉ có mỗi một cầu tiêu, mà nhân số mỗi ngày càng đến nhiều. Có ngày từ 30 đến 50 người cùng đến một lúc, có ngày có cả 100 người đến, vì thế nạn vệ sinh rất là tồi tệ. Buổi tối đen như mực, lại không có một cây đèn dầu, đi lại rất khó khăn và nguy hiểm, vì lính Para có thể đột nhập về đêm để bắt các cô gái đi hãm hiếp, nhưng chúng tôi vẫn phải liều. Cọc đóng chặt và dây răng như mắc cười, lại thêm phân người bừa bãi khắp nơi, nên mỗi lần chúng tôi đi vệ sinh là một cực hình. Cháu Kim đã ở trong tình trạng tiêu chảy, còn cháu Ninh thì bị kiệt sức từ những ngày ở trong rừng biên giới. Cháu cứ nằm nhắm mắt li bì, miệng lẩm bẩm cả ngày: "Ruồi nhiều quá bố ơi, đói quá, khát quá." Giọng cháu khàn đặc và kéo dài. Mỗi lần nghe cháu than là tôi cầm lòng không được, cứ ứa nước mắt mà không biết phải làm gì để giúp con. Tiền thì mất sạch, chồng thì đi lao động và ở khác lều. Vì thế tôi đành chịu trận, không dám mở miệng xin ai hay mượn ai cả, mà dù có xin hay mượn cũng chẳng ai cho. Ba đứa con còn lại của tôi thì cứ đứng nhìn các người khác ở cùng nhóm ăn uống. Chúng nhìn một cách thèm thuồng, nhìn rồi chúng quay lại cằn nhằn tôi: "Tại sao mẹ để tụi con đói khổ như thế này? Tại sao mình phải ở cái nơi khốn khổ này? Con muốn về lại nhà mình ở Việt Nam. Con ghét bố mẹ. Bố mẹ hành hạ tụi con quá sức." Suốt ngày các cháu chỉ than van: "Giờ này ở Việt Nam mình ăn bánh cuốn, mình có cá thu, mình có xoài, có cam, có ổi, có nước mía. Tại sao ở đây cái gì cũng không có cả? Bao giờ mình mới được gặp bà ngoại? Con muốn đi về ngay nhà mình. Về một mình, không cần bố mẹ nữa. Con muốn ăn cơm với thịt, không muốn ăn cháo với muối. Khó nuốt quá. Tại sao người ta có thịt mà ăn, mà mình lại không có? Bố mẹ dở quá, không biết giấu tiền. Bố mẹ ác dễ sợ. Bắt tụi con cực khổ đủ thứ. Đi, đi về Việt Nam, về nhà mình. Con không thích ở chỗ này nữa đâu."